Không có gì mãi mãi. Tác giả Sydney Sheldon. Tập 13. Chương 31. Có một lần đi xem opera, Ken đã ngủ gật, nhưng đêm nay gã say mê từng phút trong vở Rigoletto được trình diễn tại nhà hát Opera San Francisco. Hắn được ngồi cùng lô với cha con Harrison. Vào giờ nghỉ ở ngoài đại sảnh của nhà hát, Alex đã giới thiệu hắn với khắp lượt bạn bè của ông ta. Đây là con rể tương lai của tôi và là một bác sĩ xuất sắc, Ken Mallory. Là con rể của Alex, Harrison đã đủ biến hắn thành một bác sĩ xuất sắc. Sau buổi biểu diễn, cha con Harrison và Ken đến khách sạn Fairmont ăn bữa khuya. Ken thích thái độ cung kính của người quản lý khách sạn khi dẫn họ đến bàn riêng trong phòng ăn sang trọng. Từ giờ trở đi, ta có thể tới những nơi như thế này, Ken nghĩ, và mọi người rồi sẽ biết ta là ai. Sau khi gọi các món, Loren nói, chúng ta phải tổ chức một bữa tiệc để tuyên bố đính hôn, anh yêu ạ. Ý kiến hay đấy, cha cô nói. Chúng ta sẽ làm một đại tiệc, anh nghĩ sao, Ken? Một hồi chuông báo động rung lên trong đầu Ken. Một bữa tiệc đính hôn có nghĩa là cả thiên hạ biết. Ta phải tính chuyện với Cát trước đã, tiền có thể dàn xếp xong. Ken thầm rủa vụ cá cược ngu ngốc mà hắn đã mắc vào. Chỉ vì 10.000 đô la, cả tương lai sáng lạng của hắn có cơ sụp đổ. Hắn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu hắn tìm cách giải thích về Cát cho cha con Harrison. À, tôi quên không nói, tôi đã đính hôn với một bác sĩ ở bệnh viện, cô ta là người da đen. Hoặc tôi bị vướng vào một tình thế thật nực cười, tôi đã chót cuộc với mấy người trong bệnh viện 10.000 đô rằng tôi có thể làm tình với một bác sĩ da đen. Không, Ken nghĩ mình phải tìm cách giải quyết cách. Hắn mỉm cười, có vẻ là một ý tưởng tuyệt diệu đấy. Loren sôi nổi nói, hay lắm, em sẽ khởi sự ngay, đàn ông các anh chẳng biết thế nào là tổ chức một bữa tiệc đâu. Alex Harrison quay sang Ken. Tôi bắt đầu cho quả bóng lăn rồi đấy, Ken. Dạ, thưa ngài. Gary, giám đốc bệnh viện North Shore, là bạn chơi golf lâu năm với tôi. Tôi đã nói chuyện với ông ấy về anh, và ông ta đã đồng ý nhận anh. Đó là một bệnh viện khá uy tín, anh biết đấy. Trong khi đó, tôi sẽ lo giúp anh mở phòng mạch tư. Ken nghe mà bay bổng. Thật tuyệt vời. Tất nhiên, phải mất vài năm mới gây dựng được một phòng mạch đàng hoàng, nhưng ta nghĩ anh có thể kiếm được 200 hoặc 300 ngàn trong 1 hoặc 2 năm đầu tiên. 200 hoặc 300 ngàn đô la, lạy Chúa, ông ta nói cứ như kiếm vài thanh kẹo cao su. Rất hay, thưa ngài. Alex Harrison mỉm cười. Ta sắp là bố vợ anh, Ken, anh hãy bỏ chữ thưa ngài khách sáo đi được rồi đấy, gọi ta là Alex. Vâng, Alex. Loren nói, anh biết không, em chưa bao giờ được làm cô dâu vào tháng 6. Tháng 6 được không, anh yêu? Gã nghe dằn dặn giọng Cát. Chúng ta định ngày đi anh, có thể là tháng 6. Ken cầm lấy tay Loren, rất tuyệt, còn khối thời gian để mình xử lý với Cát. Hắn cười thầm, mình sẽ trích cho cô ả một ít trong số tiền thắng cuộc vì lôi được ả lên giường. Ta có một du thuyền ở miền nam nước Pháp. Alex nói tiếp, hai con có ưng hưởng tuần trăng mật ở Riviera không? Hai con có thể bay đến đó bằng chiếc Gulfstream của gia đình ta. Du thuyền Riviera giống như một giấc mơ hoang đường hơn, nhưng nó chắc chắn sẽ trở thành hiện thực. Ken nhìn Loren. Con đi đâu cũng được, miễn là có Loren. Alex Harrison gật đầu. Mọi việc đều ổn thỏa rồi nhé. Ông ta mỉm cười với cô con gái. Ba sẽ nhớ con cưng ạ. Ba không mất con đâu, ba lại được thêm một chàng bác sĩ. Alex gật đầu, mà là giỏi nữa chứ, ta không biết cảm ơn thế nào cho đủ vì con đã cứu mạng ta, Ken ạ. Loren vuốt da tay Ken, con sẽ cảm ơn anh ấy cho ba. Ken, tại sao chúng ta không cùng ăn trưa vào tuần sau nhỉ? Alex nói, ta sẽ kiếm cho anh một chỗ đặt văn phòng thật đàng hoàng, có thể ở cao ốc Post, và ta sẽ bố trí cho anh gặp Gary. Nhiều bạn bè ta nóng lòng muốn biết anh đấy.
Lauren nũng nịu.
Con nghĩ ba phải nhường con thôi. Cô quay sang Ken. Em đã nói chuyện với bọn bạn em về anh. Chúng nó cũng đòi gặp anh đấy, nhưng em không cho đâu.
Ken nói nồng nàn. Anh chẳng quan tâm đến ai khác ngoài em.
Khi họ vào chiếc Rolls Royce có tài xế lái, Lauren hỏi.
Em thả anh ở đâu đây, cưng?
Bệnh viện.
Anh phải khám cho vài bệnh nhân. Hắn không hề có ý định thăm bệnh nhân nào. Hôm nay là ngày trực của Kat.
Lauren vuốt má hắn.
Tôi nghiệp cưng của em, anh làm việc nhiều quá.
Ken thở dài.
Không sao, chừng nào anh còn mang sứ mạng cứu chữa cho con người.
Ken nhanh chóng vào phòng thay đồ bác sĩ và trút bỏ bộ cơm lê dạ tiệc. Hắn tìm thấy Kat trong phòng bệnh lão khoa.
Chào em.
Cô đang hờn giận.
Ken, anh đã hẹn em đêm qua.
Anh biết, anh biết. Anh xin lỗi, anh không thể đến được và...
Đây là lần thứ ba trong tuần qua. Chuyện gì vậy chứ?
Cô ta đã bắt đầu trở nên phiền nhiễu.
Kat,
anh cần phải nói chuyện với em. Quanh đây có phòng nào trống không?
Cô nghĩ một thoáng.
Có một bệnh nhân ở phòng 35 vừa ra viện. Chúng ta vào đó đi.
Họ xuống cầu thang. Một y tá đi ngược lên.
Ôi, bác sĩ Ken, ông Peterson đang tìm bác sĩ đấy.
Báo ngoáy tôi bận. Hắn nắm cánh tay Kat và kéo cô vào thang máy.
Khi đến tầng 3, họ lặng lẽ bước dọc hành lang vào phòng 315. Ken đóng cửa lại. Hắn cảm thấy ngạt thở. Cuộc đời vàng son của hắn phụ thuộc vào một phút tới đây.
Hắn cầm lấy tay Kat. Đã đến lúc phải nói thật.
Kat, em biết anh yêu em đến thế nào rồi. Anh chưa từng có tình cảm với ai như em. Nhưng cưng ạ, có con bây giờ, em không thấy trở ngại đến mọi thứ lắm ư? Anh muốn nói chúng ta làm việc cả ngày lẫn đêm, và chúng ta chưa đủ tiền để...
Kat nói, chúng ta có thể cố gắng. Em yêu anh, Ken.
Và em...
Khoan đã nào, anh chỉ muốn bàn với em. Chúng ta nên lui lại một thời gian nữa. Hãy để anh kết thúc việc tập sự ở bệnh viện và bắt đầu hành nghề tư ở đâu đó. Có thể chúng ta sẽ trở lại miền Đông. Vài năm nữa chúng ta có thể cưới nhau và sinh con đẻ cái.
Vài năm nữa? Nhưng em đã nói với anh là em có thai rồi mà.
Anh biết em yêu, nhưng bây giờ mới 2 tháng thôi hả? Vẫn còn đủ thời gian để bỏ nó đi.
Kat nhìn gã choáng váng.
Không, em không bỏ nó đâu. Em muốn chúng ta cưới nhau ngay, bây giờ.
Ta có một du thuyền ở miền Nam nước Pháp. Hai con có ưng hưởng tuần trăng mật ở Riviera không? Hai con có thể bay đến đó bằng chiếc Gulfstream của gia đình ta.
Hắn nghĩ tới lời của Alex.
Em đã kể với Paige và Honey là chúng mình sắp làm đám cưới. Các cô ấy hứa sẽ làm phù dâu cho em. Em cũng đã khoe với họ về đứa bé rồi.
Ken cảm thấy ớn lạnh. Sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Nếu Alex đánh hơi được chuyện này thì đời hắn coi như hỏng hẳn.
Em không nên làm thế.
Tại sao?
Ken cố nặn ra một nụ cười.
Hãy để chuyện riêng tư của chúng ta được riêng tư.
Hắn lại nhớ lời Alex. Ta sẽ lo giúp anh mở phòng mạch tư. Anh có thể kiếm được 200,000 hoặc 300,000 đô la trong 1 hoặc 2 năm đầu.
Hắn nói với Kat.
Kat, anh hỏi em lần cuối cùng, em có phá thai không?
Hắn cầu mong cô đồng ý, cố giữ cho giọng nói không tỏ ra tuyệt vọng.
Không.
Kat, em không thể. Ken, em đã kể cho anh việc đó kinh khủng như thế nào. Hồi em còn là một cô bé, em đã thề sẽ không bao giờ sống lại cảnh đó một lần nữa. Anh đừng hỏi em làm gì.
Vào giây phút đó, Ken hiểu rằng hắn không còn cơ hội. Hắn không còn cách nào khác. Hắn sẽ phải giết cô.
Chương 32. Honeymoon từng ngày đến kỳ gặp bệnh nhân ở phòng 306. Tên anh ta là Sin, một anh chàng người Ireland đẹp trai với mái tóc và cặp mắt đen lấp lánh. Honey đoán anh ta khoảng ngoài 40. Lần đầu tiên đến thăm bệnh cho anh ta, Honey nhìn biểu đồ và nói:
anh vào đây để phẫu thuật túi mật.
Tôi nghĩ người ta sẽ bóc túi mật của tôi.
Honey mỉm cười, đại loại như vậy.
Sin găm ánh mắt đen láy vào cô.
Họ có thể cắt của tôi bất cứ bộ phận nào họ cần, trừ trái tim. Nó đã thuộc về cô rồi.
Honey bật cười. Sự xu nịnh của có thể đưa anh tới bất cứ chỗ nào anh muốn đấy.
Hy vọng là như vậy, cô bác sĩ yêu dấu ạ.
Mỗi khi được vài phút rảnh rỗi, Honey lại ghé vào tán gẫu với Sin. Anh rất có duyên và vui nhộn.
Cô bé ơi, cô bé bên cạnh thì bị phanh thay ra cũng đáng thôi.
Cô hỏi, anh không sợ mổ chứ, phải không?
Nếu cô mổ cho tôi thì không, người yêu dấu ạ.
Tôi không làm phẫu thuật, tôi là bác sĩ nội khoa.
Bác sĩ nội khoa có được đi ăn tối với bệnh nhân của họ không?
Không, như vậy là trái nguyên tắc.
Bác sĩ nội khoa không bao giờ phá vỡ nguyên tắc ư?
Không, Honey mỉm cười.
Xin nói, tôi nghĩ cô rất đẹp.
Trước đây chưa từng có ai nói thế với Honey.
Cô đỏ mặt.
Cảm ơn.
Cô giống như sương mai trên thảo nguyên Killarney vậy.
Honey hỏi, anh đã ở Ireland bao giờ chưa?
Chưa, nhưng tôi hứa rồi sẽ có ngày cùng em đến đó.
Đúng là kiểu tán tỉnh Ireland. Nhưng buổi chiều khi Honey đến thăm Sim, cô hỏi, anh cảm thấy thế nào?
Đỡ hơn vì được nhìn thấy cô. Cô đã suy nghĩ về lời mời ăn tối của tôi chưa?
Chưa, Honey nói.
Tôi hy vọng sau khi mổ, tôi có thể mời cô đi chơi. Cô chưa đính hôn hay lấy chồng hoặc làm điều gì ngớ ngẩn tương tự chứ?
Honey mỉm cười.
Tôi chưa đến nỗi ngớ ngẩn như vậy.
Tốt, tôi cũng thế. Ai thèm để mắt đến tôi?
Hàng đống đàn bà con gái, Honey nghĩ.
Nếu cô thích nấu nướng ở nhà, tôi là một đầu bếp tuyệt vời đấy.
Được, để xem.
Khi Honey vào phòng xin sáng hôm sau, anh nói,
tôi có một món quà nhỏ cho cô. Anh đưa cho cô một bức vẽ, trên đó là phác họa khuôn mặt mềm mại của Honey.
Đẹp quá, Honey reo lên, anh là một họa sĩ tuyệt vời.
Bỗng nhiên cô nhớ đến lời của bà thầy bói, cô sẽ yêu, anh ta là một nghệ sĩ.
Cô nhìn Sin lạ lùng.
Sao vậy?
Honey chậm rãi trả lời,
không, không sao. 5 phút sau, Honey bước vào phòng Frances Gordon. Bà Đồng vẫn đang bị làm hàng loạt xét nghiệm.
À, xử nữ lại đến.
Honey hỏi, bà còn nhớ đã phán rằng tôi sẽ yêu một người, một nghệ sĩ không?
Nhớ chứ, tôi nghĩ là tôi đã gặp anh ta.
Frances mỉm, thấy chưa, những gì sao không bao giờ nói dối.
Bà có thể phán thêm một chút về anh ấy, về chúng tôi không?
Có cổ bài bói trong ngăn kéo kia, đưa nó cho ta nào.
Khi Honey cầm cổ bài, cô nghĩ thật kỳ quặc, mình có tin trò này đâu.
Frances bắt đầu lật các quân bài, bà ta gật gù, mỉm cười, rồi lại gật gù. Đột nhiên bà ta chững lại, mặt tái nhợt đi.
Ôi lạy Chúa, bà ngước nhìn Honey.
Honey hỏi,
cái gì?
Có chuyện gì vậy?
Người nghệ sĩ này, cô nói cô đã gặp anh ta.
Tôi nghĩ như vậy, dân.
Giọng Frances đầy buồn bã.
Anh chàng tội nghiệp.
Bà ta lại nhìn Honey.
Tôi rất tiếc, rất tiếc.
Xin được ấn định mổ vào sáng hôm sau. 8:15 sáng, bác sĩ Wallace vào phòng mổ số 2, chuẩn bị phẫu thuật.
8:25 sáng, chiếc xe cung cấp máu hàng tuần dừng lại trước cổng cấp cứu của bệnh viện Embarcadero. Người lái mang những túi huyết tương vào ngân hàng ở tầng hầm. Eric, bác sĩ nội trú trực, còn đang mãi nhâm nhi cà phê và bánh quy Đan Mạch với một cô y tá trẻ xinh xắn. Người lái xe hỏi, để chỗ nào đây?
Foster chỉ vào trong góc, cứ cất tạm đằng kia kìa.
Người lái xe đặt những bịch máu xuống và rút ra một tờ khai.
Ok, Foster ký vào đó, cảm ơn.
Sau khi anh ta đi khỏi, Foster quay lại cô y tá.
Chúng ta đến đoạn nào rồi nhỉ, Andre?
Anh vừa nói rằng em rất đáng yêu.
Phải rồi, nếu cô em chưa có chồng, anh sẽ bám ngay đấy. Em không bao giờ lăng quăng một chút sao?
Không, chồng em là võ sĩ quyền anh.
Ồ,
em có em gái không?
Sự thật là có.
Cô ấy cũng xinh như em chứ?
Xinh hơn.
Cô ấy tên là gì?
Marilyn.
Tại sao chúng ta không chơi kép một đêm nhỉ?
Trong khi họ tán chuyện,
Máy fax bắt đầu kêu. Foster không để ý.
8 giờ 45 phút sáng, bác sĩ Wally Radnor bắt đầu mổ cho Sim. Khởi đầu trôi chảy, phòng mổ hoạt động như một cỗ máy trơn dầu trong tay những người vận hành thành thạo. 9 giờ 5 phút sáng, bác sĩ Radnor chạm tới túi mật. Cho đến lúc này, ca mổ vẫn theo đúng bài bản. Khi Radnor vừa bắt đầu cắt túi mật, ông bị tuột tay và con dao mổ cứa vào một động mạch, máu giọt ra. Lạy Chúa! Radnor cố cầm máu lại, bác sĩ gây mê kêu lên. Huyết áp tụt xuống 95, anh ta bị sốc. Radnor quay sang y tá tuần hoàn. Chuyển máu đến đây, Stat. Có ngay, thưa bác sĩ. 9 giờ 6 phút sáng, chuông điện thoại đổ dồn ở ngân hàng máu. Đừng đi nhé, Foster bảo Andre. Anh ta đi qua chỗ máy fax lúc này đã ngừng kêu và cầm lấy phone. Bộ phận cung cấp máu đây. Chúng tôi cần 4 đơn vị nhóm O tại phòng mổ số 2, Stat. Được, Foster đặt máy và đi tới góc phòng nơi đặt chỗ máu mới. Anh rút ra 4 túi và đặt lên chiếc xe đẩy kim loại được dùng trong những ca cấp cứu như thế này. Anh ta kiểm tra lại 2 lần. Nhóm O, anh ta nói thành tiếng và gọi người phục vụ. Andre hỏi, có chuyện gì thế? Foster nhìn lịch mổ trước mặt. Có vẻ một bệnh nhân đang làm bác sĩ Radnor sợ cuốn lên. 9 giờ 10 phút sáng, người phục vụ bước vào ngân hàng máu. Chuyển cái này đến phòng mổ số 2, người ta đang đợi đấy. Foster nhìn người phục vụ đẩy xe ra, rồi quay sang cô y tá. Kể tiếp về cô em gái của em đi. Nó cũng lấy chồng rồi. Dào ôi, Andre mỉm cười, nhưng nó vẫn đi lăng quăng đấy. Thật không? Em đùa đấy thôi, em phải trở lại làm việc đây Eric. Cảm ơn anh đã khao em bánh và cà phê. Foster nhìn cô y tá đi ra. Mong thế mới là mong chứ. 9 giờ 12 phút sáng, người phục vụ đang đợi thang máy lên tầng 2. 9 giờ 13 phút sáng, bác sĩ Radnor đang gắng hết sức để hạn chế tai biến. Cái chỗ máu chết tiệt ấy đâu rồi? 9 giờ 15 phút sáng, người phục vụ đẩy cửa vào phòng mổ số 2. Cảm ơn, y tá tuần hoàn nói cô ta mang máu lại bàn. Có rồi đây thưa bác sĩ, truyền cho anh ta, nhanh lên. Ở ngân hàng máu, Eric Foster đã uống hết tách cà phê mà vẫn còn ngồi nghỉ về Andre. Các em xinh xinh đều lấy chồng hết cả. Anh ta bước lại bàn, bất chợt nhìn thấy tờ fax, anh ta rút ra và đọc. Tín hiệu cảnh cáo 687,25 tháng 6, tế bào hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh, đơn vị CB83711. Ngân hàng máu California, Arizona, Washington, Oregon, những mẫu máu xét nghiệm có phản ứng lặp lại với kháng thể HIV loại 1 đã bị phân phát. Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ fax, rồi chạy đến bàn làm việc cầm lấy tờ hóa đơn mà anh ta vừa ký khi giao máu. Số trên hóa đơn và số trên thông báo giống hệt nhau. Foster kêu lên, ôi lạy Chúa! Anh ta chộp lấy điện thoại, cho tôi phòng mổ số 2, nhanh lên! Một y tá trả lời, ngân hàng máu đây, tôi vừa gửi 4 đơn vị nhóm O, đừng sử dụng, tôi sẽ gửi máu mới đến ngay bây giờ. Người y tá đáp, rất tiếc, đã quá muộn. Chính bác sĩ Radnor là người tiết lộ tin buồn cho Sim. Radnor nói, đây là một sơ suất, một sai lầm kinh khủng. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để điều đó đừng xảy ra. Xin trần trần nhìn ông ta choáng váng. Lạy Chúa, tôi sẽ chết. Chúng tôi không biết trong vòng 6 hoặc 8 tuần nữa anh có bị HIV dương tính hay không. Và nếu có cũng chưa chắc là anh sẽ bị AIDS. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được cho anh. Xin cay đắng, ông thì làm thế quái nào được. Coi như tôi đã chết rồi. Honey đau khổ khi biết tin, cô nhớ lại lời của Frances, anh chàng tội nghiệp. Sin đang ngủ khi Honey bước vào, cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn anh hồi lâu. Anh mở mắt và thấy Honey. Tôi mơ thấy điều tôi đang mơ, rằng tôi sẽ không chết. Sin, cô đến thăm một xác chết đấy à? Xin anh đừng nói kiểu đó nữa. Làm sao điều đó lại xảy ra? Anh kêu lên. Một ai đó đã làm lẫn Sina. Lạy Chúa, tôi không muốn chết vì bệnh S. Một số người nhiễm HIV có thể không bao giờ bị S. Người Ireland thường hay may mắn. Giá mà tôi có thể tin cô. Cô cầm lấy tay anh. Anh phải tin. Xin nói,
Tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện từ bây giờ.
Em sẽ cầu nguyện với anh.
Anh mỉm cười khô khan.
Tôi nghĩ chúng ta nên quên đi bữa tối đã hẹn.
Ồ không, đâu có chối bỏ dễ dàng thế được. Em đang mong đến ngày ấy đây.
Anh nhìn cô hồi lâu.
Cô nói thật lòng đấy chứ?
Thật mà.
Dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, anh nhớ đấy, anh đã hứa đưa em về Ireland.
Chương 33.
Anh sao thế Ken? Lauren hỏi.
Anh có vẻ căng thẳng quá anh yêu.
Chỉ còn lại hai người trong thư viện đồ sộ của Harrison. Người quản gia và cô hầu gái đã phục vụ một bữa tối ngon lành gồm 6 món, và trong khi ăn, Ken và Alex.
Hãy gọi tôi là Alex, đã bàn bạc về tương lai sáng lạn của hắn.
Sao anh căng thẳng thế?
Bởi vì cô ả da đen có bầu kia đang chờ làm đám cưới với tôi. Bởi vì tin đồn về cuộc đính hôn của chúng ta có thể bung ra bất cứ lúc nào, cô ta sẽ nghe được và sẽ tố cáo. Bởi vì tương lai đẹp đẽ của tôi có thể tan tành. Hắn gào lên trong tâm tưởng.
Hắn cầm lấy tay Lauren.
Chắc tại anh làm việc căng thẳng quá. Đối với anh, bệnh nhân không chỉ là bệnh nhân Lauren à. Họ là những con người đang lâm nạn, và anh không thể không lo lắng cho họ.
Cô ta vuốt ve mặt gã.
Đó là điều khiến em yêu anh, Ken. Anh thật nhân ái.
Anh được dạy dỗ như vậy.
Ôi, suýt nữa em quên nói với anh. Biên tập viên một xã hội của tờ Shrewd Night và một nhiếp ảnh sẽ đến đây vào thứ hai để phỏng vấn.
Chẳng khác nào một cú đấm vào dạ dày hắn.
Anh đến đây với em được không cưng? Họ muốn chụp hình anh.
Anh muốn đến lắm, nhưng hôm đó anh bận cả ngày ở bệnh viện rồi.
Hắn nghĩ hối hả.
Lauren, anh nghĩ phỏng vấn bây giờ không hay lắm, hay là chúng ta để đến...
Lauren bật cười.
Anh chưa biết báo chí rồi anh yêu, họ như đám chó săn ấy, tốt hơn hết là làm cho xong chuyện ấy đi anh yêu.
Thứ hai, sáng hôm sau, Ken bám theo cát xuống phòng thiết bị. Trong cô mệt mỏi và phờ phạc, cô không trang điểm, cũng không uống lại tóc.
Lauren chẳng bao giờ để cho mình như vậy, Ken nghĩ.
Chào em yêu.
Cát không trả lời.
Ken ôm lấy cô.
Cát, anh đã suy nghĩ nhiều về chuyện chúng ta. Suốt mấy đêm rồi anh không ngủ. Em là hạnh phúc duy nhất của anh. Em đúng và anh đã sai. Chỉ vì anh hơi sốc một chút. Nhưng anh muốn đứa con của chúng ta.
Hắn thấy gương mặt cô bừng sáng.
Anh nói thật chứ Ken?
Sao lại không?
Cô vòng tay quanh người hắn.
Ơn Chúa.
Ôi anh yêu, em lo quá. Em không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu anh.
Em không phải lo như thế. Từ nay mọi việc sẽ rất tuyệt.
Cô sẽ không bao giờ biết tuyệt vời đến thế nào đâu.
Này, coi này, tối Chủ nhật anh được nghỉ, em có rỗi không?
Cô nắm chặt tay hắn.
Em sẽ thu xếp.
Tuyệt, chúng ta sẽ ăn một bữa tối ngon lành, yên tĩnh rồi về chỗ em. Em có nghĩ Paige và Honey sẽ đi vắng không? Anh muốn chúng ta một mình.
Cát mỉm cười.
Vâng.
Anh không biết anh đã làm em hạnh phúc đến thế nào đâu. Đã bao giờ em nói em yêu anh nhiều đến chừng nào chưa?
Anh cũng yêu em. Anh sẽ chứng tỏ cho em nhiều đến mức nào vào đêm Chủ nhật.
Tính toán kỹ, Ken quyết định đây là một kế hoạch hoàn hảo. Hắn đã vạch đường đi nước bước đến chi tiết nhỏ nhất. Không thể có cách nào đổ tội cho hắn về cái chết của Cát. Thật quá mạo hiểm nếu lấy thứ hắn cần ở quầy thuốc của bệnh viện, vì hệ thống bảo vệ đã chặt chẽ hơn từ sau vụ Bowman. Sáng sớm Chủ nhật, Ken đi tìm một hiệu thuốc ở xa dùng hắn sống. Phần lớn hiệu thuốc đóng cửa vào Chủ nhật, hắn phải đi loanh quanh mãi mới tìm được một hiệu mở cửa. Dược sĩ sau quầy nói,
xin chào, tôi có thể giúp gì ông?
Tôi đi thăm bệnh cho một người ở gần đây. Tôi muốn kê đơn thuốc cho anh ta.
Hắn rút tập đơn thuốc và viết ra tên thuốc.
Ông dược sĩ mỉm cười.
Thời buổi này chẳng có mấy bác sĩ được gọi đến nhà chữa bệnh.
Tôi biết, thật đáng tiếc phải không?
Ken đưa tờ giấy cho dược sĩ. Ông ta xem và gật đầu. Xin chờ cho vài phút.
Cảm ơn.
Thế là xong bước một.
Chiều hôm đó, Ken ghé qua bệnh viện. Hắn ở trong đó không quá 10 phút, rồi trở ra mang theo một gói nhỏ.
Bước 2.
Ken hẹn Kat ăn tối ở nhà hàng Trader Vic và đã ngồi sẵn chờ cô đến. Hắn nhìn cô bước tới bên bàn. Đây là bữa cuối cùng. Hắn đứng lên và sắp sẵn nụ cười âu yếm. Chào búp bê, trông em đẹp lắm. Và hắn phải thừa nhận là cô đẹp. Trông cô thật gợi cảm. Cô ta có thể làm người mẫu và cô ta rất tuyệt trên giường. Cái mà cô ta thiếu là vài chục triệu đô la. Một lần nữa, Kat lại nhận thấy những phụ nữ khác trong tiệm ăn dán mắt vào Ken, ghen tị với cô, nhưng Ken chỉ nhìn cô. Chàng lại là Ken của cô, nồng nàn và chu đáo. Ken hỏi, ngày hôm nay thế nào em? Cô thở dài, bận rộn, 3 ca mổ buổi sáng và 2 ca buổi chiều. Cô dương người, em biết vẫn còn quá sớm, nhưng em thề là em đã cảm thấy con đạp trong bụng nè. Ken mỉm cười, có thể nó muốn chui ra đấy. Chúng ta phải đi siêu âm xem con trai hay con gái. Em thích mua quần áo cho nó ngay từ bây giờ. Hay lắm. Ken, chúng ta định ngày cưới đi anh. Em muốn làm lễ thành hôn càng sớm càng tốt. Xong ngay, Ken nói dễ dãi, tuần sau chúng ta đi đăng ký. Tuyệt vời, có lẽ chúng ta nên xin nghỉ mấy ngày và đi đâu để hưởng tuần trăng mật. Không cần xa lắm đâu, Oregon hoặc Washington. Sai rồi cô em, anh sẽ hưởng tuần trăng mật vào tháng 6 trên du thuyền của anh ở Riviera. Hay đấy, anh sẽ nói chuyện với Wallace. Cách siết tay hắn. Cảm ơn anh, giọng cô khàn đi. Em sẽ cho anh thấy em là một cô vợ ngoan nhất thế giới. Chắc chắn rồi, bây giờ ăn món rau của em đi. Chúng ta muốn con khỏe mạnh, đúng không nào? Họ rời tiệm ăn lúc 9 giờ tối. Khi về gần đến căn hộ của Kat, Ken hỏi, em có chắc là Honey và Paige đi vắng không? Chắc chắn. Kat nói, Paige trực ở bệnh viện, còn Honey, em đã bảo cô ấy rằng em muốn ở nhà một mình. Cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Sao thế anh? Không sao đâu cưng, anh chỉ muốn phút riêng tư của đôi ta được hoàn toàn riêng tư. Mình phải thận trọng, hết sức thận trọng. Nhanh lên em. Sự nôn nóng của hắn làm cho Kat bị kích động. Trong căn hộ, Ken dục, và buồn ngủ đi em. Kat nhoẻn miệng cười, ý kiến hay tuyệt. Hắn nhìn cô cởi quần áo và nghĩ, cô ta có thân hình đẹp thật, nhưng con cái giàu là hỏng hết. Anh không cởi ra à, Ken? Có chứ. Hắn nhớ lại cái lần cô bắt hắn cởi hết quần áo rồi bỏ đi. Được, bây giờ cô ta sẽ phải trả giá. Hắn chậm chậm trút bỏ quần áo. Mình có làm được không? Hắn tự hỏi. Hắn gần như rung lên vì căng thẳng. Điều mình sắp làm là lỗi của cô ta. Mình đã cho cô ta một cơ hội rút lui, nhưng cô ta quá ngu không biết mà đón lấy. Hắn trườn lên giường nằm bên cạnh cô và cảm thấy thân thể nồng ấm của cô áp vào hắn. Họ bắt đầu vuốt da nhau và hắn thấy mình nổi hứng. Hắn đi vào trong cô và cô lập tức rên rỉ. Ôi, anh yêu, tuyệt vời quá. Cô cử động gấp gáp hơn. Thế, ôi, lạy Chúa, đừng dừng lại. Người cô cong lên, co thắt, rồi cô rùng mình và nằm liệm đi trong tay hắn. Cô hỏi hắn, anh đã... Rồi, Ken nói dối, hắn quá căng thẳng. Uống một chút gì nha. Không, em không được uống, hại đến con. Để kỷ niệm mà em yêu, một chút xíu không hại gì đâu. Kat ngập ngừng, thôi được, một ly nhỏ thôi đấy. Cô định đứng lên, Ken ngăn lại. Không, cứ nằm trên giường đi cưng, em phải quen dần với sự nuông chiều đi. Kat nhìn theo Ken ra phòng khách và cô nghĩ, mình là người đàn bà may mắn nhất thế giới. Ken đi tới quầy rượu nhỏ và rót Scotch và 2 ly. Hắn liếc vào phòng ngủ để tin chắc Kat không nhìn thấy, rồi bước lại đi văn chỗ hắn để áo vest. Hắn móc trong túi áo ra một cái lọ nhỏ và dốc dung dịch trong lọ vào ly của Kat. Hắn khuấy đều và đưa lên mũi ngửi. Không có mùi gì hết. Hắn mang rượu vào phòng ngủ và đưa cho Kat ly rượu có pha thuốc. Hãy nâng cốc chúc cho con của chúng ta. Kat nói, nào, chúc con chúng ta. Hắn cười.
Ken nhìn Kat nhấm nháp chỗ rượu. Kat nói mơ màng,
chúng ta sẽ tìm một căn hộ xinh xắn, em sẽ bày biện một phòng trẻ, bọn mình sẽ làm hư đứa bé mất thôi.
Cô nuốt thêm một ngụm nữa. Ken gật đầu, chắc thế. Hắn nhìn cô chăm chú. Em cảm thấy thế nào?
Tuyệt diệu. Em đã lo lắng nhiều quá, bây giờ thì em yên tâm rồi.
Thế thì tốt, Ken nói.
Có gì đâu mà phải lo.
Mắt Cát trĩu nặng.
Đúng, cô nói. Không có gì đáng lo cả.
Cô bắt đầu lắc lư.
Ken, em cảm thấy kỳ lạ quá.
Người cô bắt đầu lắc lư. Lẽ ra cô không được mang bầu.
Cô nhìn hắn đờ đẫn.
Cái gì cơ?
Cô đã làm hỏng tất cả cách.
Làm hỏng?
Cô thấy lơ mơ.
Cô ngán đường tôi.
Sao?
Không ai được phép ngán đường tôi.
Ken, em chóng mặt quá.
Hắn đứng yên đó nhìn cô.
Ken giúp em với.
Ken, đầu cô ngực ra gối. Ken nhìn đồng hồ, vẫn còn khối thời gian.
Chương 34. Honey là người về nhà đầu tiên và vấp phải thi thể Cát nằm gục trong vũng máu trên sàn nhà tắm lát gạch men trắng. Một cái não nhuốm máu ở bên cạnh. Cát bị băng huyết từ tử cung.
Honey đứng đó bàng hoàng. Ôi, lạy Chúa.
Giọng cô nghẹn tắt như thì thầm. Cô quỳ xuống bên cạnh và run rẩy bắt mạch.
Không có gì hết.
Honey vội vã vào phòng khách nhấc điện thoại và quay số cấp cứu. Một giọng đàn ông cất lên. 911, cấp cứu đây.
Honey đứng đó đờ đẫn, chẳng thốt nên lời.
911, cấp cứu đây, ai đó?
Cứu với tôi.
Tôi.
Lời của Honey như tắt lại.
Cô ta chết rồi.
Ai chết thưa cô?
Cát.
Con mèo của cô chết ư?
Không.
Honey gào lên.
Cát chết rồi. Phái ai đó đến đây mau lên.
Thưa cô.
Honey dập máy. Với những ngón tay lật bật, cô quay số bệnh viện.
Bác sĩ Taylor, làm ơn.
Giọng cô thều thào. Xin cô chờ một lát.
Honey nắm chặt máy điện thoại, những ngón tay tím đi.
Bác sĩ Taylor nghe đây.
Paige, cô phải về nhà ngay lập tức.
Honey à, chuyện gì vậy?
Cách chết rồi.
Cái gì?
Giọng Paige lạc đi vì bàng hoàng.
Sao lại?
Có lẽ nó muốn tự nạo thai.
Ôi lạy Chúa.
Được rồi, tới về ngay đây.
Khi Paige về đến nhà thì ở đó đã có hai cảnh sát, một thanh tra và một giám định viên pháp y.
Honey ngồi trên giường ngay dại.
Người giám định đang cúi xuống quan sát cơ thể trần truồng của Kat. Viên thanh tra nhìn lên khi Paige bước vào nhà tắm đầy máu.
Cô là ai?
Paige nhìn trân trân vào cơ thể đã chết. Mặt cô tái đi.
Tôi là bác sĩ Taylor. Tôi sống ở đây.
Có lẽ cô giúp được chúng tôi.
Tôi là Thanh Traben.
Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô kia, nhưng cô ta hoảng quá chẳng trả lời được gì. Bác sĩ vừa cho cô ta thuốc an thần.
Paige quay đi tránh nhìn cảnh khủng khiếp trên sàn.
Ông muốn biết điều gì?
Cô ấy sống ở đây à?
Dân.
Mình sắp có đứa con với Ken. Nó sẽ ra sao?
Paige nhớ lời Kat đã nói với mình. Ben nói có vẻ như cô ấy muốn tống khứ đứa bé và tự làm ra mọi chuyện.
Paige đứng đó quay cuồng. Cô nói,
tôi không tin.
Thanh tra Ben quan sát cô rồi hỏi, vì sao cô không tin thưa bác sĩ?
Cô ấy muốn có đứa bé.
Cô bắt đầu nghĩ mạch lạc trở lại.
Chỉ cha nó là không muốn.
Cha nó?
Bác sĩ Ken,
Anh ta làm việc ở bệnh viện Ambacaro. Anh ta không muốn cưới cô ấy. Đây nhé, cách là... Đã là... Thật đau lòng khi phải dùng thì quá khứ. Bác sĩ, nếu cô ấy muốn nạo thai thì chẳng đời nào tự làm trong nhà tắm. Pace lắc đầu, có điều gì đó không ổn. Giám định viên đứng dậy. Có lẽ cô ta phải tự giải quyết vì không muốn người khác biết về đứa bé. Không đúng, cô ấy luôn kể cho chúng tôi nghe về nó. Thanh tra bên nhìn qua Pace. Cô ta ở đây một mình tối qua à? Không, cô ấy có hẹn với bác sĩ Ken. Ken nằm trên giường, suy nghĩ cặn kẽ về những sự việc xảy ra tối hôm ấy. Hắn tự diễn lại từng chi tiết và tin rằng chẳng hề có sơ hở nào. Tuyệt, hắn tự nhủ. Nằm trên giường, hắn tự hỏi vì sao cảnh sát chậm tới tìm hắn như vậy. Và khi hắn vừa mỉm cười thì đúng lúc ấy chuông cửa réo vang. Ken để chuông réo lần thứ ba mới đứng dậy khoác áo đi ra mở cửa. Hắn đứng trước cửa hỏi giới ra.
Ai đó? Giọng hắn nghe như ngái ngủ. Một giọng cất lên.
Tôi cần gặp bác sĩ Ken.
Dần.
Thanh tra Burns, sở cảnh sát San Francisco.
Sở cảnh sát? Hắn chọn một giọng điệu hơi ngạc nhiên rồi mở cửa. Người đàn ông đứng trước cửa và chìa thẻ ra.
Tôi vào được chứ?
Dân, có chuyện gì vậy?
Ông biết bác sĩ Cát chứ?
Tất nhiên tôi biết.
Trên mặt hắn thoát vẻ hốt hoảng.
Có chuyện gì xảy ra với Cát à?
Lúc tối ông có gặp cô ấy không?
Dân lạy Chúa, hãy nói cho tôi đi, cô ấy không sao chứ?
Tôi e rằng có tin dữ. Bác sĩ Cát đã chết.
Chết? Tôi không tin. Làm sao lại đến nông nỗi ấy?
Có lẽ cô ấy định tự nạo thai và đã phạm sai lầm.
Ôi, lạy Chúa,
Ken nói. Hắn gieo mình xuống ghế.
Lỗi của tôi.
Thanh tra nhìn chăm chú.
Lỗi của ông?
Dần, tôi và bác sĩ Cát sắp cưới nhau. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không cho là nên có con bây giờ. Tôi muốn lui lại và cô ấy đồng ý. Tôi đề nghị cô ấy vào bệnh viện để người ta chăm sóc, nhưng có lẽ cô ấy đã tự quyết định. Tôi không tin được.
Khi nào ông chia tay cô ấy?
Chắc chắn vào lúc 10 giờ, tôi chở cô ấy về nhà rồi về luôn đây.
Ông có vào nhà cô ấy không?
Không. Bác sĩ Cát có nói về việc định làm không?
Không, chẳng một lời nào.
Thanh tra Burns rút danh thiếp ra.
Nếu còn nhớ thêm điều gì có ích, xin ông làm ơn gọi cho tôi.
Tất nhiên. Pace và Honey thức suốt đêm nói chuyện về những điều xảy ra với Cát. Nói đi nói lại mà không sao tin được rằng Cát đã chết.
9 giờ sáng, Thanh tra Burns ghé qua.
Xin chào, tôi muốn nói với các cô rằng tối qua tôi đã nói chuyện với bác sĩ Ken.
Thì sao?
Anh ta nói họ đi ăn tối và anh ta đã chở cô gái về đây rồi đi thẳng về nhà mình.
Pace nói.
Hắn nói dối.
Cô hỏi tiếp.
Chờ một lát, các ông có tìm thấy dấu vết tinh dịch trên người Cát không?
Có, sự thật là vậy.
Pace nói phấn khích.
Điều đó chứng tỏ hắn nói dối. Hắn đã lên giường với cô ấy và sau đó...
Tôi đã nói chuyện đó với anh ta sáng nay. Anh ta nói họ đã làm tình trước khi đi ăn tối.
Ồ, nhưng cô vẫn chưa chịu. Dấu tay của hắn sẽ có trên cái não giết chết cô ấy.
Giọng cô say sưa. Ông có tìm thấy dấu tay không?
Có, thưa bác sĩ.
Thanh tra trả lời với vẻ nhẫn nại.
Dấu tay là của cô gái.
Khoan đã, hắn có thể đeo găng và sau khi xong việc, hắn in dấu tay cô ấy lên đó. Ông thấy thế nào?
Giống như một người đã xem quá nhiều phim trong một giết người, cô ấy ghi lại trên TV, Thanh tra nghĩ.
Pace gặng hỏi, ông không tin là Cát bị giết à?
Tôi e là như vậy.
Các ông đã khám nghiệm tử thi chưa?
Rồi.
Có gì không?
Người ta cho rằng chết bởi tai nạn. Bác sĩ Ken nói cô ấy đã quyết định không có con. Do vậy có lẽ...
Đi vào nhà tắm và tự móc nó ra.
Pace cắt ngang. Lạy Chúa, ông thanh tra, cô ấy là một bác sĩ, một phẫu thuật gia. Không đời nào cô ấy làm cái điều ngu ngốc như vậy.
Thanh tra bên trầm ngâm. Cô nghĩ rằng Ken đã thuyết phục cô ấy nạo thai
giúp cô ta làm việc đó rồi bỏ đi khi chuyện đổ vỡ. Pace lắc đầu.
Không thể có chuyện ấy được. Cát sẽ không đời nào nghe theo. Hắn ta đã giết Cát một cách có chủ tâm.
Ý cô Pace biến thành lời. Cát rất khỏe, chắc cô ấy phải ngất đi thì hắn mới có thể làm được những điều như vậy.
Khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu nào chứng tỏ cô ấy bị ngất đi.
Các ông có thấy vết tích gì của thuốc ngủ hay là...
Chẳng có gì. Bên thấy một điều gì đó thoáng qua trên khuôn mặt Pace.
Tôi không thấy nó giống như một vụ giết người. Tôi cho là bác sĩ Cát đã có một hành động sai lầm và tôi xin lỗi.
Pace nhìn theo thanh tra đi ra. Cô nói,
chờ một chút, ông đã biết động cơ giết người rồi còn gì?
Thanh tra quay lại,
không hẳn. Cái nói cô ấy đã đồng ý nạo thai, chúng ta chẳng còn gì mà suy luận, đúng không?
Pace bướng bỉnh,
nhưng đây là vụ giết người.
Thưa bác sĩ, cái mà chúng ta cần là chứng cứ, dù chỉ một mẫu. Theo lời bác sĩ Ken thì lỗi là ở nạn nhân và cô ta đã chết. Tôi thật sự rất tiếc.
Pace nhìn theo thanh tra đi ra.
Mình sẽ không để Ken thoát khỏi vụ này, cô nghĩ và đầy tuyệt vọng.
Quý vị thính giả thân mến, tiểu thuyết
Không có gì mãi mãi,
tập 13 sẽ được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê kỳ sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.